Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tối thứ hai lúc 8:35 trên làn sóng 1480 AM của Radio Bosa.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi dâng lời cảm tạ Chúa vì câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Trong tuần qua, chúng tôi bắt đầu một đề tài với tựa đề là Tiêu chuẩn cho một hôn nhân bền lâu. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày trong đề tài đó. Thưa quý vị, khi từ giã đời sống độc thân để lập gia đình, ai cũng mong có một hôn nhân hạnh phúc, lâu bền. Mong là vợ chồng mình sẽ sống với nhau trong tình yêu chân thật, cho đến cuối cuộc đời. Nhưng điều đáng tiếc là ngày nay, trong thế kỷ 21 này, chúng ta nghe và chứng kiến nhiều hôn nhân kết thúc trong ly dị. Nhiều đến nỗi chúng ta không còn ngạc nhiên hay bị sốc khi nghe đến hai chữ ly dị. Nhiều vợ chồng cũng xem ly dị như là một giải pháp bình thường, không có gì phải che giấu hay ngại ngùng khi nói đến. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của con người trong xã hội ngày nay. Đối với Thiên Chúa, chương trình và ý định của Ngài từ buổi ban đầu vẫn không thay đổi. Đó là khi thiết lập hôn nhân cho hai người đầu tiên trên địa cầu, Đức Chúa Trời phán, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ nên một thịt. Vợ chồng không là hai nữa, nhưng là một. Một đơn vị, một đời sống. Chúa Giê-xu cũng dạy, hễ người nào không vì lý do gian dâm mà ly dị vợ và đi cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Chúa không chỉ dạy rằng hôn nhân là kết hợp trọn đời, vợ chồng phải yêu thương chung thủy với nhau cho đến cuối cuộc đời. Nhưng Ngài cũng để cho chúng ta những nguyên tắc sống trong hôn nhân, để vợ chồng nào vâng theo, áp dụng lời Chúa dạy, thì vợ chồng sẽ được hạnh phúc. Hôn nhân sẽ lâu bền. Trong câu chuyện gia đình kỳ trước, chúng tôi có trình bày 10 lý do hay 10 lỗi lầm mà vợ chồng thường vấp phải, khiến hôn nhân không hạnh phúc, nhưng có thể đi đến gãy đổ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày lý do hay lỗi lầm thứ nhất. Lý do hay lỗi lầm thứ nhất là vợ chồng sống với nhau với lòng ích kỷ. Một tác giả nọ nói như vậy, lòng ích kỷ là con vi khuẩn nguy hiểm và tai hại nhất cho hôn nhân, vì nó âm thầm đục khoét hết ngày này sang ngày khác và dần dần cướp đi niềm vui và hạnh phúc của vợ chồng, cho đến khi hôn nhân của hai người sụp đổ. Nghĩ lại, chúng ta thấy lời nói này rất đúng. Khi sống với lòng ích kỷ, chúng ta chỉ nghĩ đến mình, đến niềm vui, ước muốn và hạnh phúc của riêng mình. Vì vậy, không nhìn thấy, cũng không quan tâm đến nhu cầu hay mong ước của người bạn đời. Khi vợ chồng không trưởng thành, không yêu nhau như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ dễ dàng ích kỷ, chỉ nghĩ đến nhu cầu, ước muốn của mình và mong người kia làm theo những gì mình mong muốn. Một hôn nhân như thế không phải là tổ ấm, nhưng chỉ là ngục tù. Chúng ta đều biết đặc điểm của trẻ con là ích kỷ. Các em nhỏ chỉ biết có mình, lúc nào các em cũng nghĩ cho mình, đòi hỏi điều này, điều kia cho mình. Khi thích một điều gì là các em đòi cho bằng được và muốn có ngay lập tức. Không những thế, các em cũng không muốn chia sẻ điều mình có với người khác. khi trong tay các em có nhiều đồ chơi hay nhiều bánh kẹo, những em khác thèm muốn mà không có, các em cũng chỉ ôm giữ cho mình, chứ không muốn chia sẻ. Trẻ con xử sự như vậy vì các em còn ấu trĩ, chưa trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có những người đã lớn tuổi, tuổi cũng đã cao, nhưng vẫn sống và cư xử như trẻ con vậy. Khi những người không trưởng thành như vậy bước vào hôn nhân, sẽ trở thành người vợ hay người chồng ấu trĩ, chỉ nghĩ đến phúc lợi riêng, quan tâm đến những gì mình cần hay mình mong ước. Đây là một trong những lý do khiến hôn nhân không hạnh phúc. Khi một đôi bạn trẻ bắt đầu yêu nhau, tình yêu ban đầu đó, tiếng Anh gọi là puppy love, nghe rất là dễ thương, là tình yêu non dại, ngây thơ. Với tình yêu này, chúng ta muốn người yêu làm điều này điều kia để chiều ý mình. Nếu người yêu không chiều, không làm điều mình mong muốn, chúng ta thường hờn dỗi, buồn giận. Đó là lý do chúng ta thấy những đôi bạn trẻ mới yêu nhau thường hay hờn dỗi, buồn giận, làm nũng để người kia phải chiều. Sống trong tình yêu không trưởng thành, chúng ta dễ thiếu kiên nhẫn, dễ phiền giận nhau. Và khi có điều gì không vừa ý, chúng ta sẽ bực bội, phản ứng không đẹp, như to tiếng với nhau và nghĩ đến chuyện chia tay nhau. Đây thường là tình yêu của những người trẻ mới bước vào tình yêu. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, khi đã quyết định đi chung đường đời với nhau, vợ chồng phải sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành. Tình yêu hy sinh, vị tha thì mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Tình yêu trưởng thành khác với tình yêu ấu trĩ. Khi sống với nhau bằng tình yêu trưởng thành, chúng ta sẽ ban cho thay vì đòi hỏi, trông mong, sẽ kiên nhẫn, chấp nhận nhau, sẵn sàng tha thứ khi người kia lầm lỗi, khi gặp chuyện bất ưng, không vui, vẫn nói năng với nhau cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương. Tình yêu trưởng thành không giả dối, không che giấu hay đóng kịch, nhưng thành thật với nhau trong mọi việc, mọi vấn đề của đời sống. Tình yêu trưởng thành chính là tình yêu được Kinh Thánh mô tả. Sứ đồ Phao-lô dạy rằng, tình yêu thật hay tình yêu trưởng thành là tình yêu có những đặc tính sau đây. Tình yêu thương sẽ nhịn nhục hay nhân từ, không ganh tị, không khoe mình, không lên mình kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thật sẽ dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thật không bao giờ suy tàn. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 13, câu 4 đến câu 8. Thưa quý vị, đây là định nghĩa của tình yêu thật, tình yêu của Chúa và do chính Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta hãy tưởng tượng, nếu vợ chồng lúc nào cũng sống với nhau bằng tình yêu thật, tình yêu trưởng thành, như Kinh Thánh mô tả, thì đời sống hạnh phúc biết bao. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có tình yêu này khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu và mời Ngài làm chủ cuộc đời, làm chủ con người chúng ta. Lúc đó chúng ta sẽ có tình yêu của Chúa và sẽ có thể sống, cư xử với nhau bằng tình yêu của Ngài. Và chỉ lúc đó chúng ta mới thật sự yêu và đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Lý do là vì, theo lời Kinh Thánh dạy, khi mời Chúa bước vào làm chủ tấm lòng, làm chủ cuộc đời mình, chúng ta sẽ trở nên một con người mới, sống, cư xử trong yêu thương như Chúa đối với chúng ta. Sứ đồ Phao-lô dạy như vậy: nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Vì mục sư là tác giả 10 giới răn cho hôn nhân, nêu lên một vài phương diện trong hôn nhân mà chúng ta cần để ý quan tâm, hầu không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho mình. Trước hết là về cách sử dụng thì giờ. Khi còn độc thân, chúng ta dùng thì giờ như thế nào cũng được, miễn là không phí phạm và không gây tổn hại cho sức khỏe. Người chưa có gia đình, sống một mình, nên có thể đi sớm về trễ, muốn đi đâu lúc nào cũng được. Dành bao nhiêu thì giờ cho một sở thích hay để đeo đuổi một mục tiêu nào đó cũng được. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, chúng ta phải nghĩ đến người bạn đời. Nhất là khi người đó không có những sở thích hay mục tiêu giống như chúng ta. Có những ông chồng thích vào mạng, tìm đọc điều này, xem tin tức kia, nên đi làm về là ngồi hàng giờ trước computer. Cũng có người mê thể thao, khi đến mùa của những trận tranh tài thể thao mà họ thích, thì kể như không còn thì giờ nào cho vợ con. Ngược lại, cũng có những người vợ thích nói chuyện điện thoại với bạn, đi mua sắm với bạn, nên bất cứ lúc nào có thì giờ rảnh là nghĩ đến bạn và đi với bạn, nên không còn thì giờ cho chồng con. Nếu vợ chồng chúng ta trưởng thành và thật sự yêu thương nhau, chúng ta sẽ nghĩ đến nhau và khôn ngoan tế nhị để có thì giờ cho nhau. Chúng ta sẽ đặt kỷ luật cho chính mình, giảm bớt những thì giờ đi với bạn bè, làm những gì mình ưa thích, để vợ chồng có thì giờ với nhau và cho nhau. Thưa quý vị, trong đời sống, chúng ta luôn luôn có nhiều việc phải làm. Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần biết việc gì quan trọng, cần thiết, để dành thì giờ cho người thân yêu, hầu cùng nhau xây dựng một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh tin lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, sự việc hai phi hành gia Hoa Kỳ bị kẹt trên trạm không gian suốt 9 tháng mới trở về là một câu chuyện thật lý thú. Lý thú trên nhiều phương diện. Trước hết là trên phương diện kỹ thuật. Ngày nay người ta có thể thiết lập trạm không gian thường xuyên bay trong quỹ đạo của địa cầu. Điều xưa nay chỉ có trong những câu chuyện khoa học giả tưởng. Điều tuyệt vời hơn nữa là con người đã có thể phóng những con thuyền vũ trụ lên không gian, đưa người đến và đón về, cũng là điều xưa nay chỉ có trong trí tưởng tượng. Hình ảnh trạm không gian bay quanh địa cầu khiến tôi liên tưởng đến lời dạy của Chúa Giê-xu về việc Chúa chuẩn bị cho chúng ta một chỗ ở. Chúa phán, lòng các con đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Đây là một lời hứa thật diệu kỳ. Trước hết Chúa bảo chúng ta đừng bối rối. Bối rối hay lo lắng là một trong những bận tâm lớn nhất của con người. Sống ở đời ai trong chúng ta cũng có những lo lắng bối rối. Khi còn trẻ chúng ta lo không biết tương lai mình sẽ ra sao. Khi đã lớn chúng ta phải lo cho gia đình, vợ con, nơi ăn, chốn ở. Về già lại có những mối lo của tuổi già. Đời người lo mãi biết bao thôi, mái tóc xanh xanh, trắng hết rồi. Tảng đà đã than như vậy, và có lẽ chúng ta cũng có một lời than tương tự. Nhưng Chúa Giê-xu dạy, lòng các con đừng bối rối. đừng bối rối, nghĩa là đừng lo âu sợ hãi. Chúa Giêsu phán những lời này với các môn đệ của Ngài khi họ đang phải đối diện với một tương lai vô cùng mờ mịt. Thầy của mình sắp phải chịu nạn, họ sẽ không còn nơi nương tựa và cũng không biết có gì sẽ xảy ra cho mình. Giữa hoàn cảnh bất an đó, Chúa phán với họ: lòng các con đừng bối rối. Làm thế nào để không bối rối? Câu tiếp theo Chúa cho thấy bí quyết để không còn bối rối, lo âu hay sợ hãi. Chúa phán: hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Tin hay đức tin chính là điều giúp chúng ta sống an bình và không còn bối rối. Chúng ta cần có niềm tin để sống ở đời. Nhưng tin vào đâu? Tin nơi ai? Niềm tin quan trọng, nhưng đối tượng của niềm tin quan trọng hơn. Chúa Giêsu bảo: hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta là tạo vật của Ngài. Tạo vật tin nơi tạo hóa là điều tự nhiên, nhưng nhiều người đã không tin nơi Chúa. Có những người nói mình tin nơi Chúa nhưng trong đời sống thì phủ nhận Ngài, sống như không có Chúa. Vì thiếu đức tin nơi Thiên Chúa là đấng chẳng những đã tạo dựng chúng ta nhưng vẫn chăn dắt bảo vệ chúng ta mỗi ngày, nên chúng ta không cần phải lo lắng. Chúa phán: có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Nếu lo lắng giúp kéo dài đời sống thì chúng ta cũng nên lo. Nhưng thực tế cho thấy điều đó không bao giờ xảy ra. Thật ra lo lắng làm cho đời mình ngắn lại thì đúng hơn. Vì vậy Chúa phán: chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai, sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Thật đúng như vậy. Để không bối rối, lo âu, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy tin Đức Chúa Trời, và Chúa nói thêm, cũng hãy tin ta nữa. Chúa Giêsu nói như vậy hàm ý gì? Tin Đức Chúa Trời và cũng tin Chúa Giêsu. Chúa muốn nói lên hai điều. Thứ nhất, Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời là một. Tin Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là tin Chúa Giêsu. Ý thứ hai, Chúa muốn nói là Đức Chúa Trời là đấng họ không thấy, nhưng Chúa Giêsu là đấng họ thấy ngay trước mắt. Nếu khó tin vào những điều vô hình trừu tượng, thì hãy tin vào sự thật rõ ràng ngay trước mắt. Tin Chúa Giêsu cũng có nghĩa là tin vào lời phán hứa của Ngài. Chúa phán hứa, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại, đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Đây là lời phán hứa về nơi ở trong tương lai. Nơi ở trong tương lai cho thấy cuộc đời này là tạm, nơi ở trong tương lai mới là vĩnh cửu. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không phải vậy, sao ta lại nói với các con rằng ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Chúa Giêsu đã đến trần gian này chịu chết để chuộc tội cho nhân loại, và rồi Chúa đã phục sinh và thăng thiên để chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta. Thật ra, những sự việc Chúa sinh ra làm người, chịu chết, phục sinh và thăng thiên, đó chính là công tác chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta. Vì nếu Chúa Giêsu không chịu chết để chuộc tội cho chúng ta không thể có chỗ ở trên trời. Điều cuối cùng trong lời phán hứa của Chúa Giêsu là Chúa sẽ trở lại. Chúa phán: khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại, đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Quý vị nhớ hình ảnh con thuyền vũ trụ đưa người lên trạm không gian rồi trở lại đón họ trở về địa cầu không? Đó là một hình ảnh thu nhỏ của việc Chúa Giêsu về trời rồi trở lại đón tiếp chúng ta về trong nước của Ngài. Tất cả những lời phán dạy về Chúa Giêsu trong Kinh Thánh từ việc Chúa Giáng sinh, chịu chết, phục sinh và thăng thiên, tất cả đều đã thành sự thật. Cho nên việc Chúa Giêsu trở lại trần gian này để đón tiếp con cái của Ngài là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đức tin nơi Đức Chúa Trời và đức tin nơi Chúa Giêsu sẽ đem chúng ta ra khỏi những lo âu sợ hãi của đời sống và cho chúng ta hy vọng được Chúa tiếp đón về trong nước vĩnh hằng của Ngài. Quý vị có đức tin nơi Chúa để kinh nghiệm điều này hay không?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1888 Tin Lành, 1888 Tin Lành.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org. phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 828. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 828 nghe trên Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ hai tuần sau trên làn sóng thường lệ của Radio Bosa. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.